Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ tháng 4 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Tiếp đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Chốn lưu đời, Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 7b đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp, ông là bậc thầy trong dân Israel, mà lại không biết những chuyện ấy. Thật tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời.
Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cuộc sống thường ngày, con người không chỉ lo toan tìm kiếm những nhu cầu vật chất cần thiết như cơm áo gạo tiền, mà còn băn khoăn khắc khoải tìm hiểu về thân phận con người và ý nghĩa cuộc đời của kiếp nhân sinh. Cũng vì băn khoăn khắc khoải tìm về thân phận con người và ý nghĩa cuộc đời, ông Nicodemo, như trong trình thuật tin mừng hôm nay, đã vượt qua những rào cản của dư luận, của những định kiến xã hội và con người thời bấy giờ, để tìm đến với Đức Giêsu để được thụ giáo, hầu có thể tìm ra chân lý, thỏa mãn những băn khoăn thao thức của mình. Đức Giêsu đã không phụ tấm lòng chân thành, đơn sơ, khiêm nhường và sự khao khát chân lý của ông Nicodemo khi người đàm đạo với ông xoay quanh câu chuyện tái sinh và sự sống đời đời, để mặc khải cho ông thấy được một phần những thực tại nước trời. Từ đây, Đức Giêsu chỉ cho ông biết phải làm gì và phải làm như thế nào để đạt được sự sống ấy. Chúa nói, ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Hơn thế nữa, Đức Giêsu còn mặc khải cho ông Nicodemo về tình thương cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, để mời gọi ông cũng như mọi người tin vào người để được cứu độ. Như ông Mô-sê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Ngài thì được sự sống muôn đời. Đức Giê-xu chính là hiện thân của tình yêu và lòng thương xót bao la mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Người chính là niềm hy vọng và là đấng duy nhất đem lại sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Người. Nhờ tin vào cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu, con người được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, nguyên nhân của mọi đau khổ và cái chết. Thánh Augustino đã diễn tả về hình ảnh của Đức Giê-xu dương cao trên thập giá như sau. Trong cái chết của Chúa Giê-xu, sự chết đã bị chết, sự viên mãn của cuộc sống đã nhận chìm sự chết. Sự chết đã bị tiêu tan trong cái chết thân xác của Đức Kitô. Những ai bị vết cắn của con rắn bởi ngước nhìn con rắn sẽ không chết. Cũng giống như vậy, những ai nhìn vào đức tin vào cái chết của Đức Kitô sẽ được chữa lành mọi vết tổn thương của tội lỗi. Những người Do Thái đã tránh khỏi cái chết cho một cuộc sống lữ hành. Đức Kitô cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Dấu chỉ biểu tượng của con rắn đồng cho cuộc sống tạm bợ ở trần gian, nhưng nội dung của biểu tượng là Đức Kitô cho chúng ta cuộc sống muôn đời. Quả vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đã đem ơn cứu độ cho nhân loại qua cuộc tử nạn và phục sinh của Người, để chúng ta được sống muôn đời. Như lời mặc khải và lời mời gọi của Chúa Giê-xu đối với ông Ni-cô-đê-mô năm xưa, ngày hôm nay, Chúa Giê-xu phục sinh cũng đang gọi mời con người thời đại, gọi mời mỗi người chúng ta tin vào Người, đón nhận ơn tái sinh và dẫn bước theo Người trên hành trình thập giá để được cứu độ, để được sống đời đời và tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Bởi lẽ, chỉ có Đức Giê-xu là người duy nhất đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Vì vậy, chỉ có Đức Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất, là đấng trung gian duy nhất và hoàn hảo, có thể đem ơn cứu độ cho loài người. Điều này, sách Công vụ Tông đồ đã khẳng định. Ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Tin vào Đức Giê-xu, sống theo Đức Giê-xu và đón nhận ơn tái sinh trong Thánh Thần là điều kiện để được cứu độ. Người Kitô hữu chúng ta cũng được tái sinh bởi ơn trên qua bí tích Thánh Tẩy. Nhờ đó, chúng ta được trở thành con người mới, được sống hiệp thông với đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, chúng ta được mời gọi chết cho con người tội lỗi với những đam mê dục vọng, những hành vi bất chính, để chúng ta có tương quan tốt với Chúa và tha nhân trong tình thương mến, để được phục sinh với Chúa. Xin Chúa Kitô phục sinh, ban sức mạnh và Thánh Thần của Người xuống trên mỗi người chúng ta, để như ông Ni-cô-đê-mô, mỗi người chúng ta biết khao khát tìm kiếm chân lý, can đảm vượt qua mọi rào cản của dư luận xã hội, để sống và giữ vững đức tin trước những thách đố thời đại, nhiệt thành làm chứng cho tình yêu Chúa giữa một xã hội thiếu vắng tình người hôm nay. Qua đó, niềm vui tin mừng được lan tỏa tới mọi người, mọi nơi. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn sao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta. Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo, cũng do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu cần trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm mùng 8 tháng 4 vừa qua, Chúa Nhật lòng Chúa thương xót trước thềm đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 60 hồng y, tổng giám mục và 550 linh mục thừa sai lòng thương xót Chúa. Quảng diễn trình thuật phúc âm kể lại biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các tông đồ có sự hiện diện của ông Tô-ma, là người không chỉ muốn trông thấy Chúa mà còn lấy tay sờ vào các vết thương của khổ nạn của Ngài nữa. Đức Thánh Cha ghi nhận động từ trông thấy được lặp lại nhiều lần. Các môn đệ vui mừng trông thấy Chúa, và họ nói với Tô-ma, chúng tôi đã trông thấy Chúa. Nhưng phúc âm không miêu tả họ trông thấy Chúa thế nào, cũng không miêu tả đấng phục sinh, mà chỉ ghi nhận một đặc điểm, Ngài tỏ cho các ông thấy tay và cạnh sườn người. Xem ra phúc âm muốn nói với chúng ta rằng, các môn đệ đã nhận ra Chúa qua các vết thương của Ngài. Ông Tô-ma cũng đã muốn trông thấy dấu đanh trong các tay của Chúa, và ông tin sau khi đã trông thấy. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta phải cảm ơn tông đồ Tô-ma vì ông đã không chỉ bằng lòng nghe các người khác nói rằng Chúa Giê-xu sống và trông thấy Ngài bằng xương bằng thịt, mà ông đã muốn trông thấy bên trong, lấy tay sờ vào các vết thương và các dấu chỉ tình yêu của Chúa. Phúc âm gọi ông là Didimo, có nghĩa là song sinh. Và trong nghĩa này, ông Tô-ma thật sự là anh em song sinh của chúng ta. Vì đối với cả chúng ta nữa, biết rằng có Thiên Chúa thôi không đủ. Một Thiên Chúa phục sinh nhưng xa xôi không làm tràn đầy cuộc sống chúng ta. Một Thiên Chúa xa cách, cho dù có công bằng và thánh thiện tới đâu đi nữa, cũng không lôi kéo chúng ta. Không, chúng ta cần trông thấy Thiên Chúa, tay sờ vào đấng đã sống lại vì chúng ta. Chúng ta có thể trông thấy Ngài qua các vết thương. Khi nhìn vào đó, các môn đệ đã hiểu rằng Chúa đã không yêu thương họ để giỡn chơi, và Ngài đã tha thứ cho họ, mặc dầu giữa họ đã có người chối bỏ Ngài, có người bỏ rơi Ngài. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa việc bước vào trong các vết thương của Chúa như sau. Bước vào trong các vết thương của Chúa là chiêm ngưỡng tình yêu vô hạn vọt ra từ trái tim Ngài, là hiểu rằng con tim Ngài đập cho tôi, cho bạn, cho từng người trong chúng ta. Chúng ta có thể coi mình là Kitô hữu và nói về biết bao nhiêu giá trị của đức tin, nhưng như là các môn đệ, chúng ta cần trông thấy Chúa Giê-xu bằng cách sờ mó tình yêu của Ngài. Chỉ như thế, chúng ta mới đi vào con tim của đức tin, và như là môn đệ, chúng ta tìm thấy một sự bình an và một niềm vui mạnh mẽ hơn mọi ngờ vực. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Sau khi đã trông thấy các vết thương của Chúa, ông Tô-ma đã kêu lên, lạy Chúa con và làm Thiên Chúa của con. Tôi muốn lưu ý tính từ Thánh Tô-ma lặp lại của con. Đó là một tính từ chiếm hữu, và nếu chúng ta suy nghĩ, xem ra nó không hợp khi quy chiếu về Thiên Chúa. Làm sao Thiên Chúa lại có thể là của tôi được? Làm sao tôi lại có thể làm cho đấng toàn năng là của tôi? Thật ra, khi nói là của tôi, chúng ta không phạm thánh, nhưng chúng ta tôn vinh lòng thương xót của Ngài, bởi vì chính Ngài đã muốn trở thành của chúng ta. Và như trong một câu chuyện tình, chúng ta nói, Chúa đã làm người vì con, Chúa đã chết và sống lại cho con, và khi đó, Chúa không chỉ là Thiên Chúa. Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa là sự sống của con. Nơi Chúa, con đã tìm ra tình yêu mà con kiếm tìm, và còn hơn thế nữa, như con đã không bao giờ tưởng tượng được. Thiên Chúa không bị xúc phạm là của chúng ta, bởi vì tình yêu đòi hỏi sự tín thác, lòng thương xót đòi hỏi sự tin tưởng. Ngay ở đầu 10 điều răn, Thiên Chúa đã nói, ta là Chúa, Thiên Chúa của người, và Ngài nhấn mạnh, ta là Thiên Chúa của ngươi, ta là một Thiên Chúa ghen tường. Đây là đề nghị của Thiên Chúa, người yêu ghen tương, tự giới thiệu như Thiên Chúa của bạn. Và từ con tim xúc động của Tô-ma vọt lên câu trả lời, lạy Chúa của con và Thiên Chúa của con. Hôm nay qua các vết thương trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, chúng ta hiểu rằng lòng thương xót không phải là một đức tính của Ngài giữa các đức tính khác, mà là nhịp đập của chính con tim Ngài. Và như thế giống như ông Tô-ma, chúng ta không sống như các môn đệ lưỡng lự, sùng kính nhưng lảo đảo. Chúng ta hãy trở thành những người say mê Chúa. Và Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu xin ơn hiểu sự xấu hổ. Đức Thánh Cha nói, sự xấu hổ là một lời mời gọi thầm kín của linh hồn cần đến Chúa để chiến thắng sự dữ. Các môn đệ đã sống kinh nghiệm rằng vào lễ phục sinh họ nhận thấy mọi sự trở lại như trước kia, họ vẫn còn ở đó tại Jerusalem, nhưng mất tin tưởng. Chương Giê-xu xem ra kết thúc, và sau bao thời gian sống với Ngài đã không có gì thay đổi. Và vào mỗi lần được tha thứ, chúng ta được củng cố, khích lệ, bởi vì chúng ta cảm thấy được yêu thương một lần nữa, được ôm một lần nữa. Và khi được yêu thương, chúng ta cảm thấy đớn đau hơn trước. Đó là một sự đau đớn sinh lợi, từ từ tách chúng ta khỏi tội lỗi. Khi đó, chúng ta khám phá ra rằng, sức mạnh của sự sống là lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và tiến tới từ sự tha thứ này sang sự tha thứ khác. Như Thánh Tô-ma, hôm nay chúng ta hãy xin ơn nhận biết Thiên Chúa của chúng ta, tìm ra trong sự tha thứ của Ngài niềm vui của chúng ta, tìm ra trong lòng thương xót của Ngài niềm hy vọng của chúng ta. Tin Giáo phận Thái Bình. Ngày hội những người cao niên mừng lễ lòng Chúa thương xót tại Đền Thánh Bác Trạch năm 2018. Sáng thứ Bảy mùng 7 tháng 4 vừa qua, ngày khai mạc đại lễ lòng Chúa thương xót cũng là ngày quý cụ cao niên giáo phận Thái Bình quy tụ về giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Đền Thánh Bác Trạch hân hoan chào đón Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, bề trên giáo phận, quý cha trong ngoài giáo phận, quý tu sĩ, quý khách hành hương và các đoàn bác sĩ đến khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho các bệnh nhân, trên 2.000 quý cụ cao niên, từ 70 tuổi trở lên trong toàn giáo phận Thái Bình. Vào lúc 8 giờ, Đức Cha Phêrô, chủ chăn giáo phận, đã có bài chia sẻ dành cho quý cụ cao tuổi. Ngài chia sẻ về những gì sẽ đến với người cao tuổi. Ngài hướng dẫn quý cụ xét mình, sám hối, và làm thế nào để chuẩn bị cho mình tinh thần sẵn sàng giờ Chúa đến, đón nhận tất cả theo ý Chúa muốn. Trong thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã thay lời cho quý cha đồng tế, có lời chúc mừng quý cụ cao niên, và xin lòng thương xót Chúa, thương tới tất cả mọi người trong toàn giáo phận. Ngài xin Chúa thương đến quý cụ cao niên, những người con cái Chúa trong giáo phận và đền thánh Bát Trạch. Đức cha cũng dâng thánh lễ này, dâng lên Thiên Chúa đầy lòng thương xót, xin Chúa thương quý cụ đang yếu đau do bệnh tật, không thể đến đây được. Đồng thời, Đức cha cảm tạ Thiên Chúa đã cho quý cụ còn khỏe mạnh và còn minh mẫn. Đức cha đã kêu mời cộng đoàn phụng vụ, hãy phó thác và dâng những người cao niên lên lòng thương xót của Chúa trong thánh lễ đặc biệt này. Nhờ đó mà mỗi người cũng biết lắng nghe và sống vâng theo thánh ý Chúa. Sống hay chết là do Thiên Chúa, tất cả xin theo thánh ý Thiên Chúa, dù cuộc sống còn lại bao nhiêu ngày tháng năm đi nữa, xin sự phục sinh của Chúa cho mọi người sống ngày nào cũng như ngày cuối cùng của mỗi người. Sau thánh lễ, Đức cha Phêrô và Đức ông Tôma Trần Trung Hà, giám đốc đền thánh giáo xứ Bát Trạch, cộng đoàn đền thánh Bát Trạch cùng với quý cụ cao niên dùng bữa trưa đầy tình thân tại khuôn viên nhà thờ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ tháng 4 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Thư mục vụ tháng này có đề tài Giáo phận Long Xuyên, sứ vụ giảng dạy giáo lý với đích điểm là gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Thư mục vụ bắt đầu như sau. Chúa đã sống lại rồi, Hallelujah! Anh chị em thân mến, sống mầu nhiệm phục sinh, chúng ta dâng lên Chúa Giêsu Kitô lời chúc tụng và cảm tạ, vì Ngài đã dùng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh để cứu độ chúng ta. Chúa Kitô phục sinh cũng là trung tâm lời rao giảng của các tông đồ sau khi Chúa sống lại như lệnh truyền của Ngài. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Giáo phận luôn ý thức mệnh lệnh này của Chúa Kitô phục sinh, và để chuẩn bị cho các linh mục tham dự cuộc thường huấn về sinh hoạt giáo lý tại các giáo xứ, giáo họ, đồng thời cũng để chuẩn bị các sinh hoạt giáo lý trong giáo phận dành cho các học sinh trong dịp hè. Xin gửi đến anh chị em thư mục vụ tháng 4 với chủ đề Giáo phận Long Xuyên, sứ vụ dạy giáo lý với đích điểm là gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Suy tư theo chủ đề của thư mục vụ, chúng ta nhận ra rằng, trong những lần hiện ra sau biến cố phục sinh, Chúa Kitô như muốn dạy giáo lý cho các môn đệ, để họ trở nên xác tín rằng Chúa đã phục sinh, để họ cảm nghiệm được rằng mình đã gặp được Đức Kitô phục sinh, và để họ dấn thân thi hành sứ vụ loan báo tin mừng phục sinh. Điển hình là thuật trình Chúa phục sinh hiện ra với hai môn đệ làng Emmau. Thuật trình này mời gọi chúng ta suy tư về sứ vụ dạy giáo lý với ba ý tưởng chính sau đây. 1. Cuộc sống thực tế của hai môn đệ đã là bối cảnh Chúa dạy giáo lý cho các ông, nhưng chính lời Chúa và bí tích thánh thể mới là bối cảnh để việc học giáo lý đạt được đích điểm là gặp gỡ Chúa phục sinh. 2. Việc học giáo lý với đích điểm là gặp gỡ Chúa phục sinh Như thế, đã đem lại kết quả là làm biến đổi cuộc sống của các môn đệ. Và ba, với kinh nghiệm gặp gỡ Chúa phục sinh và được biến đổi như thế, nên, đối với các môn đệ, việc làm chứng cho tin mừng phục sinh là một sứ vụ không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, thực trạng của việc dạy giáo lý ở Việt Nam còn nhiều bất cập và thiếu sót. Những bất cập và thiếu sót mà Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Hướng dẫn Tổng quát Việc dạy giáo lý tại Việt Nam 2017 được kể ra là: về mục tiêu, chú trọng quá nhiều đến việc trình bày hệ thống kiến thức đức tin, mà chưa chú trọng đến chiều kích tương quan mật thiết riêng tư với Thiên Chúa. Về nhiệm vụ, quan tâm đến việc người thụ giáo hiểu biết đức tin, nhưng chưa chú trọng đến việc lắng nghe, đón nhận và thực thi ý Chúa. Về phương pháp, phần đông vẫn theo phương pháp hỏi, thưa, truyền đạt đức tin theo cách thức dạy dỗ, bảo ban từ trên xuống, mà thiếu quan tâm đến việc đồng hành thiêng liêng hay tạo điều kiện cho học viên mở lòng đón nhận mạc khải và diễn tả niềm tin. Về tổ chức, giáo lý viên giáo dân chưa được quan tâm đúng mức về tinh thần, vật chất và kiến thức để đảm bảo nhiệm vụ dạy giáo lý. Về đối tượng, chỉ chú trọng dạy giáo lý cho các em thiếu nhi, người dự tòng và các đôi chuẩn bị lãnh bí tích hôn phối, mà thiếu quan tâm nuôi dưỡng và phát triển đức tin trong suốt hành trình cuộc đời, đặc biệt là trong những trường hợp của người trẻ, người lớn, người di dân, người tân tòng, các bệnh nhân, những người già cả. Về môi trường, việc dạy giáo lý dường như chỉ thu hẹp trong khuôn khổ lớp học, mà chưa ý thức việc giáo dục đức tin từ môi trường gia đình, chưa mở rộng tầm nhìn đến các vấn đề của cộng đoàn, và chưa vươn tới các môi trường xã hội. Khi nhìn vào bối cảnh và những thực trạng trên, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng nhìn ra những thách đố cho việc dạy giáo lý. Phải tìm cách chuyển trọng tâm từ việc huấn luyện duy kiến thức sang việc xây dựng mối tương quan thân tình với Thiên Chúa và với tha nhân. Việc dạy giáo lý không những phải đổi mới cách trình bày, mà còn phải thoát ra khỏi khuôn khổ của lớp học, để vươn ra đời sống cộng đoàn và vươn tới các vấn đề xã hội. Việc dạy giáo lý phải giúp các tín hữu đào sâu đức tin và phải có tính cách thường xuyên. Cần quan tâm hơn đến giáo lý cho người trẻ, nên cũng cần vận dụng các phương pháp truyền thông hiện đại để trình bày giáo lý cách sinh động và hữu hiệu. Việc dạy giáo lý cần chú tâm đến việc đối thoại với người nghèo, với các nền văn hóa, với các tôn giáo và với những người vô thần. Đối với giáo phận Long Xuyên, những thách đố trước những thực trạng và thách đố cho việc dạy giáo lý tại Việt Nam của Hội đồng Giám mục, cũng là những thách đố của giáo phận Long Xuyên. Trong suốt lịch sử của mình, giáo phận luôn ý thức được lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô là cấp bách. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Ngay từ khi thành lập giáo phận, Đức cha cố Mikael đã luôn quan tâm đặc biệt đến việc huấn giáo, trong đó việc đào tạo các giảng viên giáo lý là điển hình. Ngài đã thiết lập một viện giáo lý cho nam tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp và một viện giáo lý cho nữ tại Mỹ Thạnh, Vàm Cống. Tiếp nối truyền thống của Đức cha cố Mikael, giáo phận Long Xuyên, kể từ năm 2011, đã có chương trình đào tạo giáo lý viên theo niên khóa 5 năm. Khóa 1 bắt đầu từ năm 2011 và kết thúc năm 2016. Khóa 2 đã bắt đầu năm 2014 và dự kiến kết thúc năm 2019. Đây là nỗ lực rất lớn và đòi nhiều kiên nhẫn của Ban Giáo lý Đức tin của giáo phận, được nhiều linh mục trong các giáo hạt cộng tác. Cụ thể nữa là, một trong các điểm nhấn trong chương trình tu đức, mục vụ Loan báo tin mừng năm 2018 là về sinh hoạt giáo lý, được đề xuất như sau. 1. Quan tâm đặc biệt đến sinh hoạt giáo lý. Tổ chức có chất lượng chương trình giáo lý của giáo xứ, giáo họ. ưu tiên cho việc huấn luyện và thường huấn cho giáo lý viên của giáo phận. Những giáo xứ, giáo họ nào có nhu cầu và có điều kiện, nên quan tâm đến các địa điểm dạy giáo lý cho các thiếu nhi trong giáo xứ, giáo họ. 2. Quan tâm đặc biệt đến các khóa huấn luyện về giáo lý. Tĩnh tâm tháng tại các giáo hạt. Từ tháng 1 đến tháng 5, sẽ trao đổi về tình hình sinh hoạt giáo lý trong giáo phận. Nội dung các cuộc thường huấn năm nay của các linh mục trong giáo phận cũng tập trung vào tìm hiểu và học hỏi sinh hoạt giáo lý trong đời sống giáo hội. Anh chị em thân mến! Nhiều giáo xứ và giáo họ dù khó khăn, vẫn tổ chức việc dạy và học giáo lý thường xuyên trong năm, đặc biệt là các ngày thứ năm và Chủ nhật. Cũng có những hoàn cảnh thực tế, chỉ có thể tổ chức các lớp giáo lý vào dịp hè. Cũng có nhiều linh mục đang thực sự dấn thân thi hành tác vụ linh mục của mình, khi vừa cùng với các giáo lý viên dạy giáo lý trong các lớp giáo lý, vừa là giáo lý viên của các giáo lý viên trong giáo xứ, giáo họ. Những sinh hoạt giáo lý trên nói lên sự nhiệt tâm của các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, các huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, của các ông trùm, của các bà quản trong các cộng đoàn. Ước gì nhờ các sinh hoạt giáo lý tại các cộng đoàn, để giáo phận trở thành trường học về Chúa Kitô phục sinh. Ở trường học này, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, đều là học sinh của Chúa Thánh Thần trong cuộc hành trình cuộc đời, để củng cố niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, để cảm nghiệm được niềm vui gặp được Chúa phục sinh, và để dấn thân làm chứng cho tin mừng phục sinh. Xin Chúa Kitô phục sinh ban phép lành cho cộng đoàn giáo phận chúng ta. Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn thư mục vụ tháng 4 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 35 đến câu 48. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện, thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ mà phán: Bình an cho các con, thầy đây đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ. Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ, đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con, là cần phải chứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Mô-xê, trong sách Tiên Tri và Thánh Vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. Người lại nói, cũng có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người mà rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng diễn ra trong bối cảnh của cuộc gặp gỡ giữa các môn đệ sau sự kiện Đức Giê-xu hiện ra với hai môn đệ trên đường đi Emmau. Chính trong lúc ấy, Đức Giê-xu hiện đến, đứng giữa họ và chúc lành cho các môn đệ. Bình an cho các con, Thầy đây đừng sợ. Đức Giê-xu trấn an các môn đệ, người đã cho các ông xem tay và cạnh sườn. Người còn chứng thực điều đó bằng cách hỏi xem các ông có gì ăn không, rồi người ăn trước mặt các ông. Sau đó, người giúp các ông tìm hiểu điều Kinh Thánh tiên báo về người, rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại. Bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại sự nghi ngờ của các môn đệ khi gặp Đức Giê-xu phục sinh. Và mục đích của cuộc hiện ra lần này, Đức Giê-xu muốn giúp các môn đệ của người biết rằng, người vẫn đang hiện diện giữa các ông, nhưng hiện diện một cách khác so với trước đây. Đấng phục sinh là đấng vượt trên không gian và thời gian, nên người cũng có thể trở nên hữu hình và vô hình trước mắt các ông. Có thể nói, đó là sự hiện diện phi vật chất. Tuy nhiên, đấng vô hình ấy vẫn ở bên cạnh các môn đệ. Đó cũng là lý do khiến các ông hoang mang, có lúc tưởng người là ma. Đấng phục sinh vẫn luôn luôn nâng đỡ sự yếu đuối của các môn đệ. Mỗi lần người xuất hiện thì đều trấn an các ông. Bình an, đừng sợ. Người củng cố niềm tin của các ông bằng cách cho các ông xem chân tay và cạnh sườn. Đức Kitô phục sinh không phải là một nhân vật của quá khứ. Người không chỉ là nhân vật, Giê-xu đã bị bắt, bị đánh đòn, bị giết chết. Nhưng người còn là đấng đã phục sinh, đang hiện diện bên cạnh các ông. Tuy nhiên tâm trạng của các môn đệ lúc ấy là, thầy của các ông vừa trải qua một cuộc chiến và đã thất bại thảm hại. Những gì còn lưu lại trong các ông chỉ là bắt bớ, đòn roi, vác thánh giá và chết chóc. Cũng vậy, Đức Giê-xu đang sống ngay bên cạnh chúng ta, dẫu cho giác quan của chúng ta không cảm thấy gì. Có thể một cách nào đó, chúng ta cũng như các môn đệ của Đức Giê-xu chỉ quan tâm đến những điều khả giác hữu hình. Có thể thấy tận mặt, bắt tận tay, hoặc chỉ chấp nhận những gì có thể kiểm chứng bằng phép tính, bằng khoa học. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta, Đức Giê-xu phục sinh đã vượt lên trên thế giới hữu hình này. Người không còn là đối tượng nghiên cứu của khoa học nữa, nhưng người là đối tượng của niềm tin, đối tượng của tình yêu. Có thể nói một cách nào đó, rất nhiều khi, hoặc từ trước tới nay, chúng ta chỉ tin vào Thiên Chúa một cách lý thuyết hoặc máy móc, nên chúng ta vẫn xem Thiên Chúa như là đối tượng ở bên ngoài chúng ta, giống như một đối tượng hữu hình nào đó khách quan nằm ngoài cuộc đời chúng ta. Bởi thế, Thiên Chúa, Đức Giê-xu không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Vì nếu chúng ta thực sự tin và ý thức rằng Đấng phục sinh đang ở bên cạnh mình, thì cuộc đời chúng ta sẽ phải đổi khác, và những hành động của chúng ta sẽ phải khác đi rất nhiều. Có bao giờ chúng ta tự hỏi chính mình rằng, tôi sợ điều gì nhất trên đời này không? Quả thật, có nhiều điều đáng phải sợ, nhưng có những người sợ sự thật, đang khi rất nhiều tôn giáo hướng dẫn con người ta đi tìm kiếm sự thật, thì thực tế lại có nhiều người lo sợ khi đối diện với sự thật. Quả thế, khi người ta sống gian dối thì sẽ sợ sự thật, sợ những điều dối trá của họ bị phơi bày. Điều này có thể thấy rõ trong những hệ thống chính trị, kinh tế mà người ta luôn tìm cách che giấu, đậy điệm, ém nhẹm công việc của mình. Cha ông chúng ta vẫn thường nói, thuốc đắng thì đã tật, sự thật thì mất lòng. Để có thể chữa trị tận gốc một vấn đề nào đó, người ta phải chấp nhận mổ xẻ, phơi bày tình trạng thật của vấn đề đó ra. Dẫu sự thật ấy có phũ phàng đến cỡ nào, điều đó cũng giống như việc bác sĩ mổ xẻ một vết thương của bệnh nhân để điều trị nó vậy. Đức Giê-xu đã chẳng hơn một lần nói rằng, thế gian ghét sự thật, ghét ánh sáng, vì ưa chuộng bóng tối và điều dối trá đó sao? Đức Giê-xu phục sinh đã không muốn che đậy những sự thật về vết thương, về lỗ đinh trên tay và cạnh sườn người. Chính những điều ấy, sự thật phũ phàng ấy, lại là bằng chứng khả tín để các môn đệ nhận ra thầy của các ông. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau khi các môn đệ đã được mặc khải cho biết về đấng mà sách luật Mô-xê và các ngôn sứ và thánh vịnh đã loan báo, thì các ông đã lãnh nhận sứ mạng làm chứng về sự thật mà chính các ông đã được mặc khải. Chúng ta cũng vậy. Khi đã cử hành mầu nhiệm phục sinh của Đức Giê-xu, chúng ta nhận Đức Giê-xu đã sống lại, thì cũng phải trở nên những nhân chứng về người cho muôn dân. Chúng ta có thể làm chứng về các giá trị đích thật. Chúng ta thử đặt vấn đề với mình xem, liệu chúng ta có đang sợ hãi về cách ăn nết ở của mình, hay về công việc mình đang làm, hay về tình trạng đời sống thiêng liêng của mình không? Có thể chúng ta sẽ lo sợ khi chúng ta đánh giá người khác, đánh giá cuộc đời bằng những giá trị giả tạo như tiền bạc, của cải, nhan sắc hay địa vị. Nếu đặt những điều trên làm tiêu chuẩn cho chọn lựa và hành động của mình, thì chúng ta sẽ phải đối diện với một thực tế rất đau lòng, đó là sự tranh chấp, giành giật, đâm chém, sát hại lẫn nhau. Chúng ta chỉ làm khổ thay vì yêu thương, quý mến và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta còn có thể làm chứng về nhiều chân lý khác, chẳng hạn về sự công bằng. Rất nhiều khi, chúng ta thấy mình không đủ dũng cảm để đấu tranh, giành lấy hay bảo vệ sự công bằng. Chúng ta cũng thấy một ngày nào đó, vì sự sinh tồn của bản thân mà chúng ta có thể đánh đổi tất cả để giành lấy cho mình một địa vị. Những khi đó, chúng ta không còn thật sự là mình, nhưng là một chiến binh bị ám ảnh vì thấp kém, vì thua thiệt, lúc nào cũng rắp tâm chiếm đoạt, giành giật, bất chấp luật lệ và tiếng nói của lương tâm. Chính những nỗi lo sợ ngấm ngầm ấy làm cho chúng ta không dám tin vào bất cứ điều gì, không tin vào lòng nhân đạo, không tin vào tình yêu, vào sự thật. Nói cách khác, chúng ta không những đánh mất hạnh phúc và cũng trở thành những rào cản hay là những nguyên nhân bất hạnh cho nhiều người xung quanh. Ước mong mầu nhiệm phục sinh của Đức Giê-xu soi sáng cuộc đời chúng ta, dẫn chúng ta bước vào con đường của tình yêu và sự thật, của bác ái và bình an. Amen.
Sống lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô ngài đã phục sinh bằng qua cái chết tiến đến vinh quang. Là niềm tin người Kitô hữu của chúng ta xác tin được rằng mỗi chúng ta qua cái chết rồi cũng sẽ được phục sinh với người. Tôi tin cho lời hay, Ngài sinh xuống cõi chân đời, Ngài đóng đinh trên thánh giá và đã sống lại trong tin yêu. Xem ai sẽ được vào nguyện của Ngài. Hallelujah, mừng con Chúa sống lại rồi, Ngài chết đi cho thế giới rồi đã sống lại trong vinh quang. Hallelujah, công ơn cứu độ, tin mừng của Chúa ở thế gian vang khắp con cõi đất trời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cho con cả một trời yêu, ôi nhiệm lạ thật huyền diệu, tình yêu Chúa bao la biển trời, để con sống trong nguồn cứu rỗi. Ôi con bằng bánh thân linh, cho con sự yên tiệc ân tình, chính màu thịt mà Chúa rộng ban, đến vui hưởng phúc lộc trường an. Con no thỏa trong tình Chúa, bao thiện hảo khi gần Chúa, hồn khao khát mong chờ phút này được liên kết với Ngài từ đây. Con đắm chìm trong tình Chúa, ôi em đêm bên thường đông đầy, chính phút này Ngài ở cùng con, chính phút này con ở cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa, ơn Ngài sao con hiểu thấu, máu nước tuôn trào sạt sạt như biển tình luôn xót thương, là chốn nao nương, là đấng hy vọng đợi chờ Chúa. Là của con là của Chúa.
Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng các điều răn của hội thánh. Một cách đặc biệt, chúng ta vẫn luôn nhớ điều răn thứ ba mà hội thánh khuyên dạy ta phải thi hành trong mùa phục sinh. Đó là lãnh nhận mình thánh Đức Giêsu trong mùa phục sinh. Hội thánh dạy như thế đó. Nhưng liệu có bao giờ chúng ta tự hỏi, điều răn này có lợi ích gì? Chúng ta sẽ giải thích thế nào? Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy, ngay từ những thế kỷ đầu tiên của hội thánh sơ khai, các Kitô hữu họp nhau tham dự thánh lễ, tức là cử hành nghi lễ bẻ bánh mỗi tuần một lần, và dĩ nhiên là mọi người đều lãnh nhận bánh thánh. Nhưng rồi với thời gian, nảy sinh vấn đề, có người nguội lạnh, chẳng mấy khi đi dự lễ. Đồng thời cũng có người quá đạo đức, đi lễ thường xuyên nhưng lại không dám lên rước lễ vì cảm thấy mình bất xứng. Thế nên từ công đồng Laterano thứ tư năm 1215, mẹ hội thánh thấy cần phải ra luật để thúc đẩy con cái mình, tối thiểu một năm, hãy liệu xưng tội rước lễ một lần. Dần dần điều này được chính thức ghi trong sách giáo lý hội thánh công giáo và giáo luật hiện hành, buộc các tín hữu phải rước lễ một năm ít là một lần vào mùa phục sinh. Thực ra, nếu chỉ dừng lại ở việc giữ luật mà thôi, thì ta sẽ cảm thấy việc lãnh nhận mình thánh Đức Giêsu trong mùa phục sinh sẽ là một gánh nặng mang tính bó buộc. Nhưng nếu biết mở lòng và đón nhận với con mắt đức tin, ta sẽ kín múc được cả một kho tàng ân sủng vô giá. Vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Bởi vậy, giáo lý về bí tích thánh thể dạy rằng, rước lễ thì được những ơn ích này. Một là được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và Hội Thánh. Hai là được tẩy xóa các tội nhẹ. Ba là được lớn lên trong ân sủng. Bốn là được bảo đảm sự sống đời đời. Mặt khác, như dân Israel xưa ăn thịt chiên mừng kỷ niệm đại lễ vượt qua trong niềm vui tưng bừng rộn rã, với niềm tự hào và hãnh diện được Chúa ban chiến thắng. Họ ngập tràn hạnh phúc vì được tự do không còn phải nô lệ Ai Cập nữa. Cũng vậy, nếu ta thực sự đặt hết tâm tình và hòa mình vào trong khung cảnh ngày đại lễ phục sinh, ta sẽ thực sự thấu hiểu được rằng Đức Kitô phục sinh chính là chiên Thiên Chúa, là đấng xóa tội trần gian, đã đem lại chiến thắng, niềm vui và hạnh phúc cho mọi tâm hồn. Xác tín được như thế, ta sẽ không còn coi việc lãnh nhận mình thánh Đức Giêsu trong mùa phục sinh như là một bổn phận phải giữ, nhưng là trở thành một nhu cầu thiết yếu, không thể nào thiếu được đối với đời sống đức tin của mình. Còn một điều đặc biệt vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải xác tín. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa. Khi xuống thế làm người, Ngài được sức dầu để trở thành ngôn sứ, tư tế và vương đế, nhưng lại chấp nhận tự hủy mình để nên giống chúng ta về mọi phương diện, để ta được có cơ hội đến với Ngài. Vậy mà ta lại không cảm thấy rằng lãnh nhận mình thánh Đức Giêsu trong mùa phục sinh là một hồng ân nhưng không, là vinh dự lớn lao, là niềm tự hào và hạnh phúc nhất hay sao? Lại nữa, chúng ta hãy luôn nhớ rằng Thiên Chúa đã yêu thương ta quá đỗi đến nỗi đã ban con một, và chính con một cũng yêu thương ta đến nỗi đã hiến mạng sống vì ta, và Ngài những mong muốn được ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Thế nên, Ngài đã ban mình máu thánh Ngài làm của ăn nuôi sống ta hằng ngày. Cảm được ân tình lớn lao ấy, lẽ nào trái tim ta lại không bừng cháy lên lòng xót mến, linh hồn ta lại không cất lên lời ca ngợi, lòng trí ta lại không hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ của chúng ta mỗi khi được lãnh nhận mình thánh Đức Chúa Giêsu. Giêsu là Chúa của con, xin thương ngự đến tâm hồn con đây, dưỡng nuôi con sống hàng ngày và nên thần lực ơn đầy thẳm sâu. Giêsu bí tích nhiệm màu, trí khôn nhân loại cúi đầu phục suy. Giêsu phép tắc quyền uy, Đức Vua tình ái trị vì lòng con. Giêsu tình mến sắt son, ban mình máu thánh cho tròn nghĩa yêu.
Chết thanh thế ơi thầm sâu, con tìm về khi khổ đau, là thân lương cho ai đói nghèo, ai yêu đuối mong tìm ơn đau. Trời cao, hãy cúi đầu đón trả tình sâu. Lạy Thiên Chúa, ơn Ngài sao con hiểu thấu. Máu nước tuôn trào, sạt sao như viện tình luôn xót thương. Là chôn nao nương, là đấng Chúa là của con là của Chúa. Lạy Thiên Chúa, ơn Ngài sao con hiểu thấu. Máu nước tuôn trào, sạt sao như biển tình luôn xót thương. Là chôn nao nương, Chúa là của con là của Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.